nghĩ rằng quý vị phải để cho thầy về giảng dạy và sách của thầy phải được xuất bản ở Việt Nam. Tôi thì tuy là tôi còn bận rộn, không có đi với thầy Nhất Hạnh được, nhưng một số các đồng nghiệp của tôi đã tỏ ý muốn đi về Hà Nội với thầy Nhất Hạnh để mở một cuộc đối thoại với quý chính quyền, và xin ông Thủ tướng hãy trả lời cái thơ yêu cầu này của tôi. Thì Senator John McCain đã viết những cái lời nói rất là mạnh như vậy. Tại Quốc hội Hoa Kỳ thì cũng có một số các dân biểu đã từng viết thơ như vậy, và có một số dân biểu cũng đã đi trực tiếp qua Việt Nam để nói chuyện với Bộ Ngoại giao, đã nói chuyện với Bộ Nội vụ, đã nói chuyện với ông Thủ tướng về chuyện thầy Nhất Hạnh, nhưng mà những cố gắng đó nó vẫn chưa đi đến đâu. Tổng thống Thụy Sĩ cũng đã viết thơ cho Thủ tướng Việt Nam, và những cái nhân vật lớn trong Quốc hội Pháp như là ông Jean-François Ponce, thượng nghị sĩ, cũng đã viết cho chính quyền Việt Nam để hỏi tại sao không cho phép thầy in sách, không cho phép thầy về giảng dạy. Và ông giám đốc Sở Văn hóa Quốc tế UNESCO cũng đã viết thơ như vậy. Nhưng mà trong 3 năm nay, nhà nước Việt Nam chỉ trả lời lát gừng như vậy thôi, là thầy về thăm thì được, và nếu thầy muốn xuất bản kinh sách và nếu thầy muốn giảng dạy thì thầy phải đi ngang qua Ủy ban Tôn giáo Nhà nước và Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thành ra chúng tôi nghĩ nếu không có cuộc vận động công khai này thì có lẽ là cái ngày về của chúng tôi sẽ xa lắm. Cho nên nhân tiện hôm nay xin các thầy, các sư cô, các đạo hữu và đồng bào yểm trợ một tay để cho cái ngày đó nó tới gần, và để đồng bào trong nước họ được thừa hưởng cái pháp môn mà các Phật tử Tây Phương cũng như trong 35 nước khác trên thế giới đã được thừa hưởng trong những năm qua. Kính thưa quý thầy, quý sư cô và các đạo hữu, đồng bào, là kỳ này chúng tôi qua Bắc Mỹ thì chúng tôi có một số những cái khóa tu được tổ chức, và một số các bài thuyết pháp, thuyết giảng công cộng phải được tổ chức. Ngoài ra chúng tôi sẽ cho một buổi diễn thuyết trong một cái nhà tù tại tiểu bang Virginia cho vào khoảng 300 tù nhân. Chúng tôi được biết rằng cái nhà tù đó nó rất là kiên cố và có nhiều người có tội tử hình. Sở dĩ mà kỳ này chúng tôi muốn được giảng ở trong một cái nhà tù như vậy là tại vì trong những năm vừa qua có rất nhiều những người ở trong các nhà tù ở Anh cũng như ở Mỹ viết thơ cho chúng tôi. Họ nói là những cái sách của chúng tôi viết bằng tiếng Anh có nhiều cuốn đã được đưa vào các nhà tù, và trong đó người ta đã đem ra thực tập và thấy có hiệu quả rất nhiều. Và những cái lá thơ cảm ơn đã được gửi tới rất nhiều. Ở bên này có nhiều nhà xuất bản sách của chúng tôi. Trước hết là nhà xuất bản Parallax. Nhà xuất bản này tuy là nhỏ nhưng mà xuất bản tất cả những cuốn sách nào mà mình muốn xuất bản. Và ngoài ra còn những cái nhà xuất bản lớn như là nhà xuất bản Bantam, nhà xuất bản Riverhead hay là Broadway, thì cái tầm phổ biến của những nhà xuất bản đó rất là lớn. Họ xuất bản những cuốn như là Peace is Every Step hay là cuốn Living Buddha, Living Christ, hay là cuốn sách mới nhất của chúng tôi mà chúng tôi mong quý vị có cơ hội để nhìn là cuốn Going Home, Buddha and Jesus as Brothers. Chúng tôi biết rằng đạo Cơ Đốc là một đạo lớn ở Tây Phương, vì vậy cho nên mình hành đạo tại Tây Phương, mình phải đối thoại với Cơ Đốc giáo. Cho nên sau khi mà cuốn Living Buddha, Living Christ mà chúng tôi dịch là Bụt ngàn đời, Chúa ngàn đời đã ra rồi thì nó trở thành ra một cuốn sách bán chạy vào bậc nhất, gọi là best seller. Thì các bạn mới Chúa chúng tôi cho ra một cuốn tiếp, tại vì Tây Phương cần những cuốn sách như vậy để có một cuộc đối thoại thật sự giữa đạo Bụt với là đạo Chúa. Thật ra thì phần lớn những người về làng để tu học, về làng Mai để tu học, hay là phần lớn những người tới các khóa tu của mình tổ chức ở Âu Châu, Âu Mỹ là những người gốc đạo Thiên Chúa hết. Và khi mà họ đọc những cuốn sách mình viết về đạo Bụt và đạo Cơ Đốc thì họ cảm thấy họ hiểu được đạo Cơ Đốc của họ hơn, và họ cảm thấy rằng là đạo Phật là một cái nền tôn giáo nó rất phù hợp với là Tây Phương trong giai đoạn hiện tại. Và vì vậy cho nên chúng tôi đã quyết định cho ra một cuốn thứ hai, gọi là cuốn Going Home, và dưới đấy là Bụt, Chúa là hai anh em. Thì cuốn sách này tôi tin chắc lần bán cũng sẽ chạy lắm. Và cái tờ Los Angeles Times nó tới, họ tới là họ để phỏng vấn về cuốn đó, nhưng mà nhân tiện đó tôi đã nói chuyện về Việt Nam để cho họ viết thành một bài quan trọng. Thì cái nhà tù ở tại tiểu bang Virginia đó là cái nhà tù được canh gác cẩn mật nhất ở nước Mỹ. Và cố nhiên là khi mà chúng tôi đi vào đó, chúng tôi sẽ bị khám từ trên xuống dưới, và những cái máy chụp hình của chúng tôi đưa vào, các phóng viên đưa vào cũng sẽ bị khám rất là kỹ. Nhưng mà chúng tôi biết rằng trong đó có những người thực tâm, thực sự muốn thực tập thiền quán. Tại vì chỉ có thực tập thiền quán mới làm cho họ hết khổ mà thôi. Tôi biết có một người tù tử hình tên là Javis. Ông ta ở trong một cái nhà tù thuộc tiểu bang California. Và một hôm đó có một người bạn làm photocopy một cuốn sách của chúng tôi tên là cuốn Being Peace, và gửi vào cho ông đó đọc. Thì sau khi đọc xong cuốn Being Peace thì anh ta bắt đầu thực tập thiền quán ngay trong tù, và cảm thấy rất là nhẹ nhàng, cái nỗi khổ niềm đau trong lòng giảm đi rất là mau chóng. Có một bữa đó cái người tù ở bên cạnh nghe cái mùi thuốc lá của một tù nhân khác hút ở đâu đó và bay tới nơi cái phòng của anh ta thèm vô cùng, anh ta mới đập vào cái tường của cái anh Javis. Ta nói, cái thằng chết tiết nào mà đang hút thuốc đó, mày có cho tao một điếu hay không? Nói cái giọng như vậy đó. Thì cái anh Javis này, anh đã bỏ hút thuốc lâu rồi. Anh ta không có giận. Anh ta mới nói rằng, nếu mà mày muốn có thuốc đó, mà hút đó, mà giả dụ ta có thuốc, mà nếu mà mày nói cái giọng đó, thì ai mà cho mày? Nói cho đàng hoàng đi. Thì hòa may là những người khác ở trong này mà có dương với thuốc thì có thể cho mày, nhưng mà mày chửi người ta như vậy thì ai mà có thể cho mày thuốc được. Thì anh kia anh mới nói dịu giọng xuống một chút. Thì anh này tuy là ngày xưa có hút thuốc nhưng mà bây giờ đã bỏ hút rồi, tại vì đọc Biên Tiết thấy rằng thiền quán nó rất là hay, không cần hút thuốc nữa. Anh ta nhét cái gói thuốc vào một cái góc, thì anh ta mới lấy một cái tờ trang đầu của Biên Pít đó, anh ta mới gói một ít thuốc vào, anh ta lấy cái que, anh ta đẩy sang bên phòng bên kia. Anh ta chỉ lấy một chút thôi, tuy là anh có một gói cũng khá nhiều. Anh ta lấy một cái tờ photocopy của Biên Pít, anh ta gói lại, anh ta chuyển qua. Bên kia sướng quá trời. Hút xong cái thuốc đó thì dỡ cái tờ đó ra đọc. Đọc thì thấy hay quá. Sau này xin thêm. Anh này mấy ngày sau anh cho thêm một nhúm thuốc nữa, anh lấy trang 2, rồi lấy trang 3, lấy trang 4, cho đến khi anh kia đọc hết cuốn Biên Pít và bắt đầu thực tập thiền quán ở trong tù. Và anh kia cũng được chuyển hóa. Anh kia không phải là tù tử hình, cho nên anh kia được ra, và trước khi ra anh ta tới trước cửa của anh này để cảm ơn, và hai người cùng đọc với nhau một câu ở trong cuốn Biên Pít. Tôi kể chuyện đó để quý vị thấy rõ ràng rằng là cái pháp môn tu học của chúng ta nó rất có hiệu quả. Nếu mà chúng ta thực tập khơi khơi thì cũng không đến đâu, nhưng mà nếu chúng ta quyết tâm thực tập, cho thử thực tập là vấn đề sống chết của đời mình, thì tất nhiên là pháp môn nó sẽ đưa đến cái sự chuyển hóa. Và cũng vì những cái lá thơ như vậy cho nên kỳ này chúng tôi muốn được đi vào giảng trong cái nhà tù. Và các bạn ở Hoa Kỳ đã sắp đặt để chúng tôi đi vào cái nhà tù rất là kiên cố. Và không biết là chúng tôi có được phép cho một người chuyên nghiệp mang cái máy video vào hay không. Tại vì lỡ mà nếu mà cái bài giảng nó hay á, thì mình có thể giúp đi cái bài giảng đó để gửi cho những cái nhà tù khác. Thì những tù nhân ở trong các nhà tù khác cũng sẽ được hưởng lợi lạc rất là nhiều. Và cái buổi giảng đó sẽ xảy ra trong tháng 10 năm nay, vào cuối chuyến đi của chúng tôi. Và chúng tôi giảng như vậy để nhắc các vị đệ tử của chúng tôi ở tại nước Mỹ là thầy của mình như vậy đó. Thầy của mình đi vào những cái chỗ khổ đau tối tăm như vậy để mà hành đạo, thì mình cũng phải bắt chước thầy mình tu tập để đem cái niềm vui và hạnh phúc tới cho những người đau khổ nhất. Và quý vị biết là chúng tôi có rất nhiều đệ tử ở tại Hoa Kỳ. Mỗi lần chúng tôi mở khóa tu đó và truyền năm giới đó, thì thường thường là có 500-600 người quỳ xuống để thọ năm giới và ba quy và năm giới. Vì vậy cho nên cái số mà những người Hoa Kỳ mà tiếp nhận tam quy ngũ giới đó rất là đông. Chúng tôi không thể nào đặt pháp danh cho họ bằng tay được, chúng tôi phải đặt pháp danh cho họ bằng máy computer. Và ở đây có nhiều thầy, nhiều sư cô rất là giỏi về computer. Vì vậy cho nên chúng tôi đã sản xuất hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn pháp danh bằng máy computer. Chúng tôi vừa mới sau khi đã được chúng tôi tới Hoa Kỳ tháng trước, sau khi hoàn mãn cái khóa tu mùa hè tại Làng Mai, thì chúng tôi lên đường vào ngày 19 tháng 8, và chúng tôi sang tiểu bang Vermont nghỉ ngơi được có 2 ngày. Thì chúng ta đã bắt đầu đi vào một khóa tu cho 820 người Mỹ ở tại tiểu bang Vermont. Khóa tu đó là một khóa tu rất hạnh phúc. Tôi phải nói rằng người Mỹ họ không có tu thì thôi, họ tu rất là nghiêm chỉnh. Họ tu nghiêm chỉnh hơn là khóa tu của người Việt. Điều này rất là thật. Và trong quá trình tu học đó có rất nhiều chuyển hóa. Vợ chồng con cái của họ tha thứ cho nhau, làm mới được với nhau và xóa bỏ những cái buồn giận, những cái hận thù với nhau. Và vì vậy cho nên cái số người tiếp nhận năm giới và ba quy rất là đông, và khoảng 600 người hoặc là hơn. Các thầy, các sư cô ngồi đặt pháp danh tuy là với cái máy computer nhưng mà cũng cực lắm. Có nhiều vị phải thức cho đến 2-3 giờ khuya mới làm xong cái phần sự của mình. Và chúng tôi có cái may mắn là khóa tu ở tại tiểu bang Vermont đó được tổ chức tại một cái núi gọi là núi Arkansas, một cái nơi mà người ta thường tới để mà du lịch, để mà thăm viếng cái cảnh đẹp của mùa thu, hay là để mà đi trượt tuyết. Và cái địa điểm đó nó chỉ cách tu viện Thanh Sơn có 7 dặm thôi, vì vậy cho nên rất là tiện lợi cho chúng tôi. Thì sau khóa tu đó thì chúng tôi bay qua Cali cho 2 khóa tu ở tại trường đại học California Santa Barbara. Trước hết là khóa cho người Việt. Và khóa tu ở tại trường đại học rất là có nhiều tiện nghi, tại vì cư xá sinh viên đông lắm, nhiều lắm. Và nếu chúng ta muốn có 2.000 người tham dự khóa tu, chúng ta vẫn có chỗ để cho 2.000 người. điều kiện ăn ở rất là đàng hoàng. Cho nên kỳ này có tới khoảng 550 đồng bào, người đồng bào tới tu dự, tham dự khóa tu ở tại trường Santa Barbara. Và sư cô nhân cương tên cũng mới nói là có 600 người. 600 người tới tham dự khóa tu ở Santa Barbara. Và các em thiếu nhi tới cũng khá đông. Và trong khóa tu đó, chúng tôi sẽ giảng một nửa bài bằng tiếng Anh và một nửa bài bằng tiếng Việt. Tại số người trẻ rất là đông, nếu mà giảng tiếng Việt không thì họ không có hiểu được. Cho nên chúng tôi bắt buộc phải giảng nửa bài bằng tiếng Anh, rồi nửa bài sau bằng tiếng Việt. Và sự chuyển hóa cũng rất là nhiều. Trong cử tọa này thế nào cũng có những vị đã đi về khóa tu đó ở trường Santa Barbara. Và ngay sau khi mà khóa tu cho đồng bào chấm dứt ấy, thì bắt đầu khóa tu cho người Hoa Kỳ được mở ra. Và khóa tu cho người Hoa Kỳ nó dài hơn khóa tu của người đồng bào. Và khóa tu của người Hoa Kỳ thì có 1.000 người tham dự. 1.000 người tham dự. Và số người tiếp nhận tam quy và ngũ giới là gần 700 người. Trong khóa tu của cho người Mỹ ấy, thì chúng tôi lái xe lên tu viện Kim Sơn. Và chúng tôi vừa mới tới Kim Sơn vào lúc 8 giờ tối hôm qua. Ngày hôm nay có được một buổi chiều cùng với quý thầy, quý sư cô và các đồng bào và Phật tử ở đây. Rồi ngày mai thì chúng tôi sẽ có một ngày cho người Hoa Kỳ tại Auckland. Nhà xuất bản Riverhead sẽ giới thiệu cuốn Going Home, Jesus and Buddha as Brothers, và chúng tôi sẽ đọc thơ và nói về cái đề tài Chúa và Bụt là hai anh em. Hai anh em phải giúp nhau chứ không có nên tránh nhau. Và sau đó thì chúng tôi sẽ có một khóa tu cho người xuất gia tại tu viện Kim Sơn. Khóa tu này chỉ để dành cho người xuất gia mà thôi. Và sau đó thì chúng tôi lại có một buổi thuyết giảng tại Berkeley, tại The Community Theater, cho khoảng 4.000 người Hoa Kỳ. Và một cái ngày quán niệm tổ chức tại Auckland, ông Jerry Brown, vốn là governor, thống đốc của tiểu bang Hoa Kỳ ngày xưa đó, thì bây giờ ông làm thị trưởng của thành phố Auckland, ông đã đứng ra bảo trợ và cho phép chúng tôi dùng cái People Park của thành phố để làm chỗ tổ chức một ngày quán niệm. Và kỳ này thì chúng tôi mở cửa cho tất cả mọi người, những người da màu đều được mời tới. Và sau đó chúng tôi lại trở về miền Đông Hoa Kỳ, có một khóa tu cho người Mỹ ở tại miền Bắc tiểu bang New York, khoảng 1.000 người. Và sau đó có một khóa tu cho danh Phật tử ngay tại đạo tràng Thanh Sơn. Thành ra các cháu của danh Phật tử nếu muốn tham dự khóa tu thì phải đi qua Vermont. Tôi cũng quên nói rằng là cũng sẽ có một ngày quán niệm cho đồng bào nói tiếng Việt tại Tu viện Kim Sơn, đó là ngày Chủ nhật tới. Thành ra xin quý vị tới tham dự cho vui như là một gia đình Chủ nhật tới. Thì trong chuyến đi này chúng tôi sẽ tiếp xúc nhiều với giới báo chí để nói chuyện về cái vấn đề cuộc vận động từ gửi phái đoàn về Việt Nam hành đạo. Và sau đó thì chúng tôi sẽ trở về Pháp vào Tràng Mai Thôn để chuẩn bị cho khóa an cư mùa đông kéo dài 3 tháng. Hiện có một cái cẩm nang để nuôi lớn hạnh phúc trong thời gian ở làng Mai. Cái tập này nó chỉ có 32 trang thôi, nhưng mà nếu mình đọc nó thì mình biết là làng Mai tu như thế nào, và mình nếm được một chút cái khí vị tu tập của làng Mai để nuôi lớn hạnh phúc trong thời gian ở làng Mai. Và cái bản đó nó có bằng tiếng Anh. Nếu quý vị muốn giới thiệu cái pháp môn tu tập của mình cho các bạn Hoa Kỳ thì mình mua cuốn đó vào khoảng 2 đồng thôi. How to enjoy your stay in Plum Village. Đây là sách Nhật Tụng Thiền Môn năm 2000, đã được in chui ở Việt Nam 3 lần. Và đây là sách nghi thức tụng niệm đại toàn thuần túy bằng tiếng Việt, cũng đã được in chui một lần tại Việt Nam. Đồng bào mình ở Việt Nam cũng khéo lắm. Kính thưa quý thầy, quý sư cô và các đạo hữu, sáng nay các sư cô với các thầy của Tu viện Kim Sơn có vô chơi với tôi ở trong cái thất của tôi trước khi ăn sáng. Và thầy trò có một khoảng nửa giờ để ngồi chơi với nhau, thì tôi có nói như thế này: ngày xưa tôi đi tu á, mới có 16 tuổi thôi, và rất được bốn sư thương. Mình đi tu mà mình được thầy thương á, đó là hạnh phúc rất lớn. Ở Việt Nam á, khi mà thầy mình thương thì thầy mình không có tuyên bố ra đâu, để trong lòng thôi. Nhưng mà nếu mình khéo một chút thì mình biết rằng thầy rất là thương mình. Thầy không bao giờ tuyên bố là thầy thương con đâu. Nói ra như vậy thì nó hết linh. Không những thầy đối với mình như vậy mà cha với mẹ cũng vậy. Không có lý nào mà cha nói I love you, nhưng mà trong lòng người cha thế nào cũng có cái tình thương dành cho đứa con rất là sâu đậm. Trong lòng người mẹ cũng vậy, luôn luôn có cái tình dành cho đứa con mình rất là sâu đậm. Nhưng mà có những đứa con không có thấy được cái tình thương của cha, của mẹ. Có những người đứa học trò không có thấy được cái tình thương của thầy thì rất là uổng. Được thầy thương là một hạnh phúc rất lớn. Sở dĩ mà tôi lớn lên được như là một ông thầy tu, sở dĩ mà tôi vượt thắng được những cái trở lực rất lớn lao trên đường của một người tu, một phần lớn là do cái tình thương đó của thầy tôi, mà quý vị ở đây gọi là sư ông. Cho nên nếu quý vị được thầy thương, đó là một cái diễn phúc rất là lớn. Thầy thương mình không phải là tại vì mình biết nói ngọt với thầy, mình nịnh thầy, hay là mình làm việc đầu tắt mặt tối suốt ngày cho thầy, không phải vậy đâu. Thầy thương mình là tại vì mình hiểu được thầy, mình hiểu được cái chí hướng của thầy, mình hiểu được những cái khó khăn của thầy. Và vì vậy cho nên khi mình được thầy thương, có nghĩa là thầy thấy ở nơi mình một người tri kỷ, một người bạn tri kỷ, một người bạn lý tưởng, cùng lý tưởng. Tôi thấy rất rõ như vậy. Thì nếu quý vị là người xuất gia hay là người tại gia mà muốn có được cái tình thương đó của thầy, thì tôi nghĩ là trước hết là phải hiểu cho được thầy của mình. Cái ước vọng cao siêu nhất của thầy mình là ước vọng nào? Và những cái khó khăn, khổ đau của thầy là những khó khăn nào, những khổ đau nào? Và mình chia sẻ được với cái ước vọng đó, cái khó khăn đó, cái khổ đau đó, thì tự nhiên mình trở thành ra người bạn tri kỷ của thầy. Và tình thương thầy trò làm cái gì nó sẽ xảy ra một cách rất là tự nhiên. Tại thầy trò cùng đi trên một con đường lý tưởng. Tôi có nói điều đó với các thầy, các sư cô sáng hôm nay. Và tôi nghĩ rằng các vị đã thấy được cái điều đó. Tôi nghĩ rằng giữa cha mẹ và con cái nó cũng giống như vậy. Tại vì thầy cũng là một thứ cha, một thứ mẹ. Nếu cha mình, mẹ mình cho mình cái hình hài, cho mình ra đời, trao cho mình cái hình hài, thì thầy mình là người trao cho mình cái đời sống tâm linh. Cha mẹ sinh ra mình một lần, nhưng mà thầy mình sinh ra một lần thứ hai nữa, gọi là trùng sinh. Tức là thầy mình cho mình cái đời sống tâm linh. Và vì vậy cho nên thầy cũng là một thứ cha, một thứ mẹ. Và mình cũng có thể có hạnh phúc với cha, với mẹ như là mình có hạnh phúc với thầy. Nếu cha mà thương được mình, mà giữa hai cha con mà nó có cái tình khăng khít, nó có cái hạnh phúc, là tại vì mình hiểu được cha mình. Cha mình có những cái, cha mình có những cái ước vọng thâm sâu nào đó mà mình chưa thể thấy được. Cha mình có những cái khó khăn nào mà mình chưa có thể thấy được. Cho nên nếu mà những người trẻ mà cảm thấy rằng mình không có được cha thương, mình chưa cảm thấy được ba mình thương hay mẹ mình thương, là tại vì một cái lý do nào đó. Tôi nghĩ rằng nếu nhìn cho sâu, nhìn cho kỹ, nhìn sâu nhìn kỹ, tức là thiền quán. Vậy thiền quán có nghĩa là nhìn sâu, nhìn kỹ, tiếng Anh gọi là looking deeply. Thì mình sẽ thấy rằng sở dĩ cái tình cha con nó không có được bộc phát, nó không có được biểu hiện rõ ràng, sở dĩ hai cha con mà không có hạnh phúc nhiều, hay là hai mẹ con mà không có hạnh phúc nhiều, cái đó là tại vì con chưa thực sự hiểu được cha, và cha cũng chưa thực sự hiểu được con, mẹ chưa hiểu được con, và con chưa hiểu được mẹ. Và vì vậy cho nên cha con không có trở thành ra hai người đồng chí, mà hai mẹ con chưa trở thành hai người bạn được. Tôi không có con huyết thống, nhưng mà tôi có rất nhiều đứa con tinh thần. Và có khi thầy trò hiểu nhau rất là sâu sắc. Đệ tử hiểu được cái gì thầy muốn, đệ tử thấy được những ước muốn sâu sắc nhất của thầy, và thầy hiểu được những cái ước muốn của đệ tử và những cái khó khăn của đệ tử. Mà khi mà hiểu nhau như vậy thì tự nhiên tình thương nó sẽ tuôn lên như một cái dòng suối. Và khi đó cả thầy, cả đệ tử, hai người đều là hạnh phúc lắm. Có những khi tôi ngồi với một người đệ tử mà hai thầy trò không có nói gì hết, mà ngồi với nhau như vậy 10 phút, 15 phút mà cả hai đều được nuôi dưỡng một cái hạnh phúc rất lớn lao đó. Là tại vì sao? Tại vì giữa mình với học trò của mình nó có một cái thông cảm, nó có một sự hiểu biết. Và tôi nghĩ rằng thầy tình tử cũng vậy. Nếu mà thầy có những người đệ tử mà hiểu được thầy, mà thầy hiểu được những người đệ tử của thầy, thì thầy trò chỉ cần ngồi với nhau thôi, khỏi nói gì hết, mà cả hai đều cùng được nuôi dưỡng bởi cái hạnh phúc rất là lớn đó. Thì tôi muốn rằng tất cả quý vị đều được hưởng cái hạnh phúc đó, giữa thầy trò, giữa cha con và giữa mẹ con. Điều này có thể làm được. Nếu quý vị có những khó khăn với cha mình, nếu hai cha con không có hạnh phúc, thì quý vị hãy thử cái phương pháp này đi. Chiều nay anh hãy về ngồi với cha đó. Chị hãy ngồi về, ngồi với người cha của chị. Ngồi thôi, đừng nói gì hết. Ngồi thật lâu. Rồi một lúc đó để cái tay mình trên cái tay của cha, hỏi: "Ba ơi, ba có nghĩ rằng con hiểu được ba hay không? Ba có nghĩ rằng con có thể thấy được những cái ước muốn sâu sắc của ba hay không? Ba có nghĩ rằng con hiểu được những cái